Mời quý vị đạo hữu cùng đến với phẩm thứ 10 của tác phẩm Tài gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 10 có tựa Lợi Mình Lợi Người. Giải: làm lợi cho người tức là làm lợi chính mình, thành tựu lợi mình mới có thể làm lợi cho người. F2: khuyến tu công hạnh Bồ Tát. G1: liệt cử công đức khuyến tu. H1: liệt cử lợi mình lợi người để khuyến khích. I1: hỏi đáp Bồ Đề và đạo. Thiện sinh bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Đề là gì? Đạo Bồ Đề là gì? Đức Phật dạy: thiện nam tử, xa lìa Bồ Đề không có đạo Bồ Đề, xa lìa đạo Bồ Đề không có Bồ Đề. Đạo Bồ Đề tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo Bồ Đề. Vượt hơn tất cả quả vị của thanh văn duyên giác gọi là Bồ Đề, cũng gọi là đạo Bồ Đề. Giải: hành giả cần phải phân biệt hai ý nghĩa Bồ Đề và đạo Bồ Đề. Trong Đại Thừa, Bồ Đề tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Còn trong Ba Thừa thì Bồ Đề được phân làm ba loại: thanh văn, duyên giác và Phật. Trong kinh này, tận trí và vô sinh trí có thể chỉ chung cho Bồ Đề của Ba Thừa. Đạo, con đường, chỉ cho pháp tu nhân để chứng Bồ Đề, như Đạo Đế trong Pháp Tứ Đế và 37 đạo phẩm. Theo ý nghĩa của đoạn văn này, đạo Bồ Đề cũng tức là quả được chứng đắc, được thành tựu, và Bồ Đề lại tức là trí tuệ có năng lực chứng đắc, có năng lực thành tựu. Từ lập trường lý và trí không hai không khác của Đại Thừa mà nói, đạo Bồ Đề được chứng đắc và Bồ Đề trí có thể chứng đắc không phải là một, cũng không phải khác. Cho nên nói Bồ Đề tức là đạo Bồ Đề. Nếu lìa Bồ Đề trí thì không có quả của đạo Bồ Đề. Lìa quả của đạo Bồ Đề thì không có Bồ Đề trí. Nếu nhìn theo quan điểm nhân và quả không lìa nhau mà nói, đạo là nhân, Bồ Đề là quả. Đại Thừa đạo quả tức là Bồ Đề. Còn quả Niết Bàn mà thanh văn duyên giác chứng đắc thì không đồng nhất với Bồ Đề trí. Vô trụ Niết Bàn của Đại Thừa mới là trí của vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề mà chúng ta thường đề cập tới tức là muốn chỉ vô thượng Bồ Đề. Y2: hỏi đáp sự tương đồng khác biệt giữa Ba Thừa. Kính bạch Đức Thế Tôn, đạo quả của thanh văn duyên giác tức là Bồ Đề, tức là đạo Bồ Đề. Tại sao gọi là vượt hơn? Thiện nam tử, đạo của thanh văn duyên giác không được rộng lớn, không phải là giác ngộ tất cả. Bởi vậy Bồ Đề, đạo Bồ Đề được gọi là vượt hơn thanh văn duyên giác, giống như trong tất cả kinh sách thế gian, 12 phần giáo của Đức Như Lai và cao hơn hết. Vì sao? Vì lời nói trong kinh không sai lầm, không điên đảo. Đạo của nhị thừa so với đạo Bồ Đề cũng giống như thế. Giải: tại sao gọi là vượt hơn? Nghĩa là vì sao lại nói đại thừa vượt hơn nhị thừa? Đạo của thanh văn duyên giác không được rộng lớn bởi vì không thể thấu triệt tất cả vạn hữu. Kinh sách thế gian tức là ngoài kinh sách Phật giáo ra, tất cả những kinh sách thế gian giảng nói về nhân quả, đạo đức, vân vân. Y3: phân biệt học vị và quả vị của Bồ Đề. Thiện nam tử, đạo Bồ Đề tức là học, cũng tức là học quả. Vì sao gọi là học? Tu học đạo Bồ Đề nhưng chưa chứng được tâm không thoái chuyển gọi là học, đã được quả vị không thoái chuyển gọi là học quả. Lúc chưa chứng được định hữu gọi là học, sau khi chứng được định hữu trong A Tăng kỳ kiếp thứ 3 gọi là học quả. Trong A Tăng kỳ kiếp đầu tiên vẫn còn chưa thể bố thí tất cả tài sản, chưa thể bố thí trong tất cả thời gian và chưa thể bố thí đến tất cả chúng sinh. Trong A Tăng kỳ kiếp thứ 2 đã có thể bố thí tất cả tài sản nhưng vẫn chưa thể bố thí trong tất cả thời gian hoặc bố thí đến tất cả chúng sinh. Trong hai giai đoạn này gọi là học, đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba có thể bố thí tất cả tài sản, bố thí trong tất cả thời gian và bố thí đến tất cả chúng sinh, đây gọi là học quả. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc tu tập hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiện định trí tuệ gọi là học, đến lúc tất cả đều viên mãn gọi là học quả. Thiện nam tử, có hạnh bố thí mà không phải là ba la mật, có hạnh ba la mật mà không phải là bố thí ba la mật, có hạnh bố thí mà cũng là ba la mật, có hạnh không phải bố thí mà cũng không phải là ba la mật. Thiện nam tử, hạnh bố thí mà không phải là ba la mật là hạnh bố thí của thanh văn duyên giác, tất cả phàm phu ngoại đạo cùng các vị Bồ Tát trong hai A Tăng kỳ kiếp đầu. Hạnh ba la mật mà không phải bố thí ba la mật, như trì giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Hạnh bố thí mà cũng là ba la mật, tức là hạnh bố thí của các vị Bồ Tát trong A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Hạnh không phải bố thí mà cũng không phải ba la mật, tức là hạnh trì giới, tu định nhẫn nhục, từ bi của hạng thanh văn chuyên giác. Thiện nam tử, hạnh bố thí không phải ba la mật gọi là học, hạnh bố thí mà cũng là ba la mật gọi là học quả. Thiện nam tử, bồ đề tức là tận trí và vô sinh trí. Vì muốn được hai trí này mà chuyên tâm tu tập pháp 37 phẩm trợ đạo gọi là học, đã chứng bồ đề gọi là học quả. Trước tiên, tự điều phục các căn của mình, sau đó điều phục người khác gọi là học. Đã được giải thoát, lại độ chúng sinh, được giải thoát gọi là học quả. Tu tập 10 lực, 4 vô sở quý, đại bi, 3 niệm gọi là học. Được đầy đủ 18 pháp bất cộng gọi là học quả. Vì lợi mình lợi người mà tạo tác các nghiệp lành gọi là học. Làm lợi chúng sinh rồi gọi là học quả. Học tập pháp thế gian gọi là học. Học tập pháp xuất thế gian gọi là học quả. Vì nếu chúng sinh mà không bỏng sẻn thân thể, tài sản gọi là học. Còn nếu vì chúng sinh mà không bỏng sẻn thân thể, tài sản mà thọ mạng gọi là học quả. Có thể giáo hóa chúng sinh tạo nghiệp trời người gọi là học. Giáo hóa chúng sinh tạo nghiệp vô lậu gọi là học quả. Có thể bố thí chúng sinh tất cả tài sản gọi là học. Bố thí chúng sinh Phật Pháp gọi là học quả. Tự phá bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét gọi là học. Phá bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét cho người khác gọi là học quả. Thọ trì năm thiện căn, tu tập chánh niệm gọi là học. Dạy người khác tu tập thành tựu năm thiện căn và chánh niệm gọi là học quả. Giải, đạo bồ đề là nhân của sự tu tập bồ đề, tức là học mà cũng là học quả. Định hữu được phân làm tam hữu, tức là tam giới, ngũ hữu, 25 hữu và 62 hữu. Định hữu tức là nhất định sinh vào cõi trời người và không còn đọa vào ba ác đạo nữa. Thông thường Bồ Tát sơ địa mới không còn đọa vào ác thú, tức là cần phải chiên mãn A Tăng kỳ kiếp đầu tiên. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tức là bậc sơ địa lên đến thất định. A Tăng kỳ kiếp thứ ba tức là Bồ Tát bát địa trở lên. Liên quan đến bố thí ba la mật, phân biệt có 4 trường hợp. Bố thí cũng là ba la mật, đây là hạnh bố thí của chư Phật cùng các vị Bồ Tát từ bát địa trở lên, nghĩa là bố thí rốt ráo đến tận cùng pháp giới, hư không giới và tất cả chúng sinh giới. Tận trí là khi chứng quả A-la-hán, trí tuệ biết sự sinh tử của mình đã chấm dứt. Dù sinh trí là trí tuệ biết rằng mình không còn thọ thân đời sau. Tiểu thừa cần phải đến quả A-la-hán, đại thừa cần phải đến quả Phật mới chứng được trí này. 37 phẩm trợ đạo tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần và bát thánh đạo. Tự tu trì giới, thiền định gọi là tự điều phục các căn của mình. 18 pháp bất cộng chỉ riêng Phật mới có, bao gồm tam vô thức, tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều không có lỗi lầm. Tam tùy pháp hành, tức là vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, vô lục giảm, tức là dục vô giảm, tinh tiến vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Tam tùy trí tuệ hành, tức là ba nghiệp thân khẩu ý tùy trí tuệ hành. Và tam vô ngại, tức là tri quá khứ, hiện tại, vị lai vô ngại. Người tu hành bình thường tuy có chút ít thần thông, nhưng vẫn có rất nhiều sự việc vẫn không thể hiểu biết đến. Nếu lạm dụng thần thông sẽ trở nên điên đảo. Như ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ trong các đệ tử A-la-hán của Đức Phật, khi quan sát tiền kiếp của con bồ câu, chỉ thấy được từ 8 vạn kiếp trước đến nay vẫn là bồ câu, nhưng vẫn không biết lý do mà nó bị đọa vào bồ câu. Điều này chỉ có công đức bất cộng của Đức Phật mới có thể biết rõ căn do. Năm thiện căn, tức là tính, tinh tiến, niệm, định và tuệ. Y 4. Chính thức nêu rõ mình người đều lợi. Trầy 1. Nêu rõ tướng của việc mình người đều lợi. Thiện nam tử, Bồ Tát có tính căn làm lợi mình xong, lại làm lợi ích cho người. Nếu chỉ làm lợi cho mình, không phải là chân thật tự lợi. Làm lợi cho người mới là chân thật tự lợi. Vì sao? Bậc Đại Bồ Tát vì lợi người khác, đối với thân thể, thọ mạng, tài sản, không sinh lòng bỏng sẻn. Đó là tự lợi. Bồ Tát biết rằng, nếu đem bồ đề của hạng thanh văn duyên giác giáo hóa chúng sinh không tiếp nhận, bèn đem sự an lạc của trời người giáo hóa họ. Đây là lợi người. Lợi ích người khác chính là lợi mình. Nếu Bồ Tát không thể làm lợi ích cho mình và người, mà chỉ làm lợi mình, đây là bậc hạ. Vì sao? Vì Bồ Tát đó đối với giáo pháp, tài sản sinh tâm tham luyến, vì vậy không thể tự làm lợi mình. Bồ Tát nếu làm người khác chịu khổ não, riêng mình hưởng sự an vui, Bồ Tát như vậy không thể lợi người. Nếu Bồ Tát không tu tập bố thí, trì giới, đa văn, dù có dạy người khác cũng chỉ gọi là lợi người mà không lợi mình. Nếu đầy đủ năm thiện căn, sau đó đem dạy người khác, đó là Bồ Tát làm lợi mình, lợi người. Thiện nam tử, lợi ích có hai loại, một là đời này, hai là đời sau. Bồ Tát nếu làm lợi ích đời này không gọi là thực sự lợi ích. Nếu làm lợi ích đời sau, tức là có thể làm cho mình và người đều được lợi ích. Thiện nam tử, sự an lạc có hai loại, một là an lạc thế gian, hay là an lạc xuất thế gian. Phước đức cũng thế. Bồ Tát nếu đầy đủ hai sự an lạc và phước đức để giáo hóa thế gian thì gọi là lợi mình, lợi người. Giải, đem sự an lạc của trời người giáo hóa, bởi vì khi quán sát căn cơ chúng sinh, thấy rằng đem pháp đại thừa giáo hóa, chúng sinh không thể tiếp thọ. Kế đến, đem pháp thanh văn duyên giác giáo hóa, họ cũng không thể tiếp nhận. Cho nên đành phải đem sự an lạc của trời người mà giáo hóa. Nếu có thể tự mình tu tập đầy đủ hiện thế lạc, hậu thế lạc, xuất thế lạc và phước đức, sau đó đem giáo hóa chúng sinh, đây mới là chân chánh lợi ích. Trời hai, hạnh có thể làm mình, người đều lợi. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát đầy đủ một pháp thì có thể lợi mình lợi người. Đó là sự không phóng dật. Lại có hai pháp có thể làm lợi mình lợi người. Một là thường nghe Phật Pháp, hai là tư duy Phật Pháp. Lại có ba pháp có thể làm lợi mình lợi người. Một là thương xót chúng sinh, hai là siêng năng tu hành, ba là đầy đủ chánh niệm. Lại có bốn pháp có thể làm lợi mình lợi người, tức là bốn quy nghi. Lại có năm pháp có thể làm lợi mình lợi người. Một là đức tin, hai là giữ giới, ba là thường nghe Phật Pháp, bốn là bố thí, năm là trí tuệ. Lại có sáu pháp có thể làm lợi mình lợi người, tức là sáu pháp niệm. Lại có bảy pháp có thể lợi mình lợi người, tức là diệt trừ bảy loại kiêu mạn. Thì nam tử, nếu Bồ Tát thấy Sa Môn, Bà La Môn, trưởng giả, nam nữ, hoặc trong đại chúng có người lầm lỗi, trước nên tùy thuận ý của họ, rồi sau mới nói pháp khiến cho họ được điều phục. Nếu Bồ Tát không biết trước, nên tùy thuận chúng sinh, rồi sau mới thuyết pháp, đây là Bồ Tát bậc hạ. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là ưa gần gũi bạn lành, hai là không ưa gần gũi bạn lành. Người ưa gần gũi bạn lành có thể làm lợi mình lợi người, người không ưa gần gũi bạn lành không thể làm lợi mình lợi người. Thiện nam tử, có hai loại Bồ Tát ưa gần bạn lành, một là ưa cúng dường, hai là không ưa cúng dường. Người ưa cúng dường có thể lợi mình lợi người, người không ưa cúng dường không thể lợi mình lợi người. Người ưa cúng dường lại có hai hạng, một là có thể nghe Phật pháp, hai là không thể nghe Phật pháp. Người chuyên tâm nghe pháp có thể lợi mình lợi người, người không chuyên tâm nghe pháp không thể lợi mình lợi người. Người chuyên tâm nghe pháp lại có hai hạng, một là hay hỏi nghĩa lý, hai là không hay hỏi nghĩa lý. Người hay hỏi nghĩa lý có thể lợi mình lợi người, người không hay hỏi nghĩa lý không thể lợi mình lợi người. Người hay hỏi nghĩa lý lại có hai hạng, một là chí tâm thọ trì, hai là không thọ trì. Người chí tâm thọ trì có thể lợi mình lợi người, người không thọ trì không thể lợi mình lợi người. Người chí tâm thọ trì lại có hai hạng, một là hay tư duy nghĩa lý, hai là không tư duy nghĩa lý. Người tư duy nghĩa lý có thể lợi mình lợi người, người không tư duy nghĩa lý không thể lợi mình lợi người. Người tư duy nghĩa lý lại có hai hạng, một là hiểu rõ nghĩa lý, hai là không hiểu rõ nghĩa lý. Người hiểu rõ nghĩa lý có thể lợi mình lợi người, người không hiểu rõ nghĩa lý không thể lợi mình lợi người. Người hiểu rõ nghĩa lý lại có hai hạng, một là sống đúng chánh pháp, hay là không sống đúng chánh pháp. Người sống đúng chánh pháp có thể làm lợi mình lợi người, người không sống đúng chánh pháp không thể lợi mình lợi người. Người sống đúng chánh pháp lại có hai hạng, một là đầy đủ tám trí, hay là không đầy đủ tám trí. Tám trí là gì? Một là trí biết pháp, hai là trí biết nghĩa, ba là trí biết thời tiết nhân duyên, bốn là trí biết đủ, năm là trí biết mình và người, sáu là trí biết tất cả sự vật, bảy là trí biết căn cơ chúng sinh, tám là trí biết sự cao thấp. Người đầy đủ tám trí nói ra điều gì đều đầy đủ 16 việc. Một là nói đúng thời, hai là nói một cách thành tâm, ba là nói có lớp thứ, bốn là nói hòa hợp, năm là nói có nghĩa lý, sáu là nói vui vẻ, bảy là nói tùy theo người khác nghe, tám là nói mà không coi thường người nghe, chín là nói mà không trách mắng người nghe, mười là nói đúng chánh pháp, 11 là nói lợi mình, lợi người, 12 là nói không tán loạn, 13 là nói hợp với nghĩa lý, 14 là nói lời chân thành, 15 là nói rồi không sinh lòng kiêu mạn, 16 là nói mà không cầu phước báo thế gian. Những người như vậy có thể nghe người khác nói pháp. Lúc nghe người khác nói pháp có đủ 16 việc. Một là nghe đúng thời, hai là thích nghe pháp, ba là nghe một cách thành tâm, bốn là nghe một cách cung kính, năm là nghe mà không cầu lỗi của người nói, sáu là không vì biện luận mà nghe, bảy là không vì thắng người mà nghe, tám là lúc nghe không coi thường người nói, chín là lúc nghe không khinh thường Phật pháp, mười là lúc nghe không tự khinh mình, 11 là vì muốn xa liền ngũ cái mà nghe, 12 là vì muốn thọ trì độc tụng mà nghe, 13 là vì muốn diệt trừ ngũ dục mà nghe, 14 là vì muốn đầy đủ lòng tin mà nghe, 15 là vì muốn điều phục chúng sinh mà nghe, 16 là vì muốn đoạn trừ văn căn mà nghe. Thiện nam tử, người có đủ tám trí có thể nói pháp và nghe pháp. Những người như vậy có thể lợi mình lợi người. Người không đủ tám trí không được gọi là người lợi mình lợi người. Giải không phóng dật, nghĩa là không nên cho việc thiện là nhỏ mà không làm, không nên cho việc ác là nhỏ mà làm. Đại khái là cần phải tinh tiến. Sáu niệm là niệm Phật pháp tăng thí giới và thiên. Bảy loại kiêu mạn là mạn quá mạn tăng thượng mạn, ti liệt mạn, tà mạng và ngã mạng, có thể trừ diệt bảy loại kiêu mạng này, tức là bảy pháp. Trước tiên phải tùy thuận ý họ, rồi sau mới nói pháp. Thấy chúng sinh có lỗi lầm, không nên sinh tâm phẫn nộ, mà phải nên tùy thuận tâm ý của họ mà giáo pháp, khiến cho họ được điều phục. Phạm vi của bạn lành rất rộng lớn, từ Phật, Bồ Tát cho đến những bậc tu hành có đức hạnh đều là bạn lành của hành giả. Hay hỏi nghĩ lý, tức là có thể làm cho người nói giảng rộng về vấn đề. Tư duy nghĩa là quan sát, khảo cứu. Hiểu rõ nghĩa lý tức là kết quả của sự thắng giải quyết định. Sống đúng chánh pháp tức là ba nghiệp thân miệng ý đều có thể sống đúng như pháp. Người sống đúng như pháp có thể chứng đắc trí quả. Từ trước đến nay, từng bậc thăng tiến lên đến bậc như pháp trụ, ắt có thể chứng được trí quả. Trí biết đủ tức là xa lìa lòng ham muốn, biết chừng mực. Nói đúng chánh pháp tức là khế lý, không coi thường người nghe, không trách mắng người nghe, tức là khế cơ. Nói không tán loạn tức là nói có đầu có đuôi, có trình tự. Vừa rồi là nói công đức của sự nói pháp, dưới đây là nói công đức của sự nghe pháp. Tự khinh mình tức là tự cho mình không có khả năng học hỏi. Ngũ cái tức là tham dục, sân hận, ham ngủ nghỉ hay tự trách và hoài nghi. Ngũ dục có năm sự ham muốn thô tục, tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, và năm sự ham muốn vi tế, tức là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Đoạn trừ văn căn, từ trình độ văn sở thành tuệ tiến lên đến trình độ tư sở thành tuệ, mà chứng đắc căn bổn trí, tức là đoạn trừ những lời pháp đã được nghe. Trì ba nêu rõ về người làm lợi mình lợi người. Ca một nêu rõ về phương diện nói pháp nghe pháp. Thiện nam tử, người nói pháp cũng có hai hạng, một là thanh tịnh, hai là không thanh tịnh. Người không thanh tịnh cũng có năm việc: một là lợi mình mà nói pháp, hai là vì muốn được báo ân mà nói pháp, ba là vì muốn hơn người khác mà nói pháp, bốn là vì muốn được quả báo thế gian mà nói pháp, năm là còn nghi ngờ pháp mà nói pháp. Người nói pháp thanh tịnh cũng có năm việc: một là trước cho ăn rồi sau mới nói pháp, hai là vì muốn tam bảo hưng long mà nói pháp, ba là vì muốn đoạn trừ phiền não cho mình và người mà nói pháp, bốn là vì muốn phân biệt tà chánh mà nói pháp, năm là vì muốn người nghe được sự thù thắng mà nói pháp. Thiện nam tử, người nói pháp không thanh tịnh gọi là người bẩn thỉu, là người bán pháp, là người ô nhục, là người lầm lạc, là người đánh mất ý nghĩa của sự nói pháp. Người nói pháp thanh tịnh gọi là người nói lời chánh đáng, nói lời chân thật và là nơi quy tụ của chánh pháp. Thiện nam tử, người nào biết toàn bộ 12 phần giáo, thanh minh luận, nhân minh luận, trong nhân minh luận lại biết nhân, biết chủ, biết chỗ, chủ trương của mình và của người, người đó là người biết pháp chánh đáng. Người nghe có bốn hạng: một là nghe ít hiểu nhiều, hai là hiểu theo sự phân biệt của chính mình, ba là hiểu theo bổn ý của người nói, bốn là hiểu theo từng chữ từng câu. Đức Như Lai vì ba loại người đầu mà thuyết pháp, không vì loại người thứ tư. Vì sao? Vì họ không phải là pháp ký. Bốn loại người trên được phân lại làm hai loại: một là đã thuần thục, hai là còn non nớt. Người đã thuần thục là người đã được điều phục, còn người còn non nớt là người sẽ được điều phục. Thiện nam tử, giống như rừng cây có bốn loại: một là dễ chặt mà khó nhổ gốc, hai là khó chặt mà dễ nhổ gốc, ba là dễ chặt lại dễ nhổ gốc, bốn là khó chặt lại khó nhổ gốc. Người tài gia cũng có bốn hạng: một là dễ điều phục mà khó giúp họ tiến bộ, hai là khó điều phục nhưng lại dễ giúp họ tiến bộ, ba là dễ điều phục lại dễ giúp họ tiến bộ, bốn là khó điều phục lại khó giúp họ tiến bộ. Bốn dạng người như vậy được chia làm ba loại: một là trầy trách rồi điều phục, hai là dùng lời nhỏ nhẹ điều phục, ba là dùng cả hai. Rầy rách và nhỏ nhẹ mà điều phục lại có hai loại. Một là dùng sự bố thí điều phục, hai là dùng chú thuật điều phục. Sự điều phục lại có hai loại. Một là lúc vui sướng, hai là lúc đau khổ. Lúc thuyết pháp, đối với bốn hạng người như thế này, có hai phương pháp. Một là biết rành việc đời, hai là tìm cách giúp người. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu biết hai phương tiện như thế, ắt sẽ có thể làm lợi mình lợi người. Nếu không biết, ắt không thể làm lợi mình lợi người. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát vì muốn lợi người, trước học kinh điển ngoại đạo sau mới học 12 phần giáo. Chúng sinh nếu nghe 12 phần giáo, ắt sẽ nhàm chán kinh điển ngoại đạo. Lại vì chúng sinh nói sự lỗi lầm của phiền não, sự giải thoát khỏi phiền não, khen ngợi đức hạnh của bạn lành, trách mắng lỗi lầm của bạn ác, tán thán công đức của bố thí, quỷ bán lỗi lầm của bọn sẻn. Bồ Tát thường nên ở chỗ tịch tỉnh tu hành, khen ngợi công đức của sự tịch tỉnh, thường tu tập Phật Pháp, tán thán sự tu tập Phật Pháp. Nếu được như vậy thì gọi là lợi mình, lợi người. Giải 12 phần giáo tức là nội minh, thanh minh là ngôn ngữ học, nhân minh là luận lý học. Trần cây có bốn loại, ví dụ cho điều phục bốn hạng người tài gia, dùng chú thuật điều phục tức là cầu nguyện, hồi hướng dần dần. Nghe 12 phần giáo, ắt nhàm chán kinh điển ngoại đạo. Người nào có thể chân thật nghe hiểu 12 phần giáo, đối với kinh điển ngoại đạo, ắt sẽ không còn thích nghe nữa. Cả hai đều rõ từ phương diện tài gia xuất gia. Bồ Tát tài gia trước phải tự điều phục mình, nếu không tự điều phục, ắt không nên xuất gia. Bồ Tát tại gia có thể độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. Vì sao? Nếu không có hạng tại gia, ắt không có hạng xuất gia trong ba thừa. Người xuất gia trong ba thừa tu tập đạo hạnh, giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền là đều do người tại gia hộ trì. Thiện nam tử, có đạo và sự trang nghiêm cho đạo. Đạo tức là sự tu tập Phật Pháp, trang nghiêm cho đạo tức là người tại gia. Bồ Tát xuất gia vì người tại gia mà tu hành đạo nghiệp. Người tại gia từ Bồ Tát xuất gia mà tu học Phật Pháp. Người tại gia phần lớn tu tập hai pháp, một là thọ trì, hai là bố thí. Người xuất gia cũng tu tập hai pháp, một là độc tụng, hai là giảng dạy. Giải, từ đoạn này trở xuống, nói hai hạng tại gia xuất gia hỗ tương làm tăng thượng duyên cho nhau. Nếu không có người tu hành tại gia thì cũng không có người xuất gia đầy đủ thiện căn. Người tại gia có thể tu tập Phật Pháp bằng cách bố thí cúng dường hộ trì cho người xuất gia. Thọ trì tức là thọ trì Phật Pháp, độc tụng tức là độc tụng 12 bộ kinh, giảng dạy tức là đem Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh. Cả ba đều rõ từ phương diện tự hành, quá tha. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát tu tập cả bốn pháp, thọ trì, bố thí, độc tụng, giảng dạy, như vậy gọi là lợi mình lợi người. Bồ Tát nếu muốn vì chúng sinh mà nói nghĩa thâm sâu của pháp giới, trước tiên nên nói pháp thế gian, sau đó nói pháp thâm sâu của pháp giới. Vì sao? Vì dễ giáo quá. Bậc đại Bồ Tát nên chăm sóc cuộc sống tâm linh của chúng sinh. Nếu không chăm sóc, ắt không thể thâu phục tất cả chúng sinh. Bồ Tát cũng phải chăm sóc thân mình. Nếu không chăm sóc, cũng không thể thâu phục chúng sinh. Bồ Tát tuy không tham luyến thân mạng tài sản, mà lại chăm sóc thân mạng tài sản, đều là vì muốn thâu phục chúng sinh. Bậc đại Bồ Tát trước nên tự trừ ác, sau đó dạy người khác trừ ác. Nếu không tự trừ ác, ác không thể dạy người khác trừ. Bởi thế Bồ Tát trước tiên nên tu tập bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tiến tu hành, sau đó dạy người khác. Nếu Bồ Tát không tự mình tu hành, không thể giảng dạy người khác. Thiện nam tử, căn cơ của chúng sinh có ba loại, thượng, trung, hạ. Bồ Tát hạ căn chỉ có thể giáo hóa người hạ căn, không thể giáo hóa người trung căn cùng thượng căn. Bồ Tát trung căn có thể giáo hóa người trung căn, hạ căn, mà không thể giáo hóa người thượng căn. Bồ Tát thượng căn có thể giáo hóa cả ba. Giải, giáo hóa chúng sinh cần phải thích ứng căn cơ mà thuyết pháp. Những người không khéo thuyết pháp mỗi khi mở miệng là nói những nghĩa lý thâm sâu của pháp giới. Dùng đây để tự cho mình là cao siêu, rốt cuộc không có lợi ích gì trong sự độ sinh. Đức Phật ắt là tùy theo căn cơ cao thấp của chúng sinh mà thi thiết sự giáo hóa. Chăm sóc bản thân, tức là tránh không làm cho chúng sinh khởi tâm chê bai, quỷ bán, hoặc nếu đã bị chê bai quỷ bán, phải chứng minh sự trong sạch của mình. Bồ Tát tuy chứng ngã không, không còn ngã kiến, nhưng chỉ muốn lợi ích người khác, không thể không chăm sóc tự thân. Đối với chúng sinh hạ căn thì nên dùng pháp nhân thiên mà giáo hóa, đối với người trung căn thì nên dùng pháp nhị thừa mà giáo hóa, còn đối với người thượng căn thì nên dùng pháp đại thừa mà giáo hóa. Ba căn của Bồ Tát là chỉ vào trình độ tu tập mà nói. Y năm nêu rõ Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm lợi mình lợi người, điều này không có. Bồ Tát tại gia tu tập lợi mình lợi người, điều này mới có. Vì sao Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên tràn buộc? Giải, ở đây có ý khuyến khích sự tinh tiến, hy vọng các vị không phụ ân của Đức Phật.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.